Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ Đề Cương, giáo án trung cao cấp Phật học của Hòa Thượng Thích Từ Thông, băng số 9, trang 420. Lại có thiền giả ở trong Samatha Sammabaddhe rõ suốt được tánh không của các hành pháp, bây giờ ở trong tánh giác minh thanh tịnh, phát minh tánh thâm diệu rồi nhận đó là Niết Bàn, không có tâm cầu tiến, thế là xa vào hàng định tánh bích chi, thành bè bạn của hàng duyên giác, độc giác. Nếu trụ ở đây không phát tâm hướng thượng đại thừa thì mất đi chánh tri kiến, mê muội bồ đề Phật, trở thành bọn thứ 10, họ thành tựu được giác tâm vắng lặng, lập ra cái quả trạm nhiên, trái với tánh viên thông, đi ngược đường Niết Bàn vô thượng, sinh ra một hạng giác ngộ viên minh, nhưng không tiêu hóa được cái tánh viên minh sở quy. A Nan, 10 thứ thiền na như vậy, người tu hành giữa lúc đang tinh tấn say mê, bỗng có thể hóa điên cuồng đảng trí, vì đam mê theo cái vọng kiến trong lúc dụng công, những cảnh giới, những cái thấy biết trong thiền na chưa phải là cảnh giới tối hậu cần đạt đến. Thiền giả nhận thức sai lầm, chỗ chưa đủ cho là đủ, khởi tâm năng đắc, được cảnh sở chứng, tưởng đó là cảnh giới vô thượng bồ đề, tự cao tự mãn, cho rằng mình đã chứng thánh quả, mắc tội đại vọng ngữ. Khi nghiệp báo hết rồi phải xa vào địa ngục, còn hàng thanh văn, duyên giác thì không tiến lên được nữa. A Nan, sau Như Lai diệt độ, các ông hãy trân trọng ghi nhớ lời dạy của Phật, đem những pháp môn Như Lai dạy truyền bá, khiến cho chúng sanh đời sau, những người phát tâm tu thiền na, biết rõ những cảnh giới hư vọng hiện ra trong lúc tu thiền, và những tư duy lệch lạc, những chấp mắc sai lầm do ngũ ấm ma vọng khởi. Người tu tập thiền na phải luôn luôn đề cao cảnh giác, mới tránh khỏi các thứ ma tà kiến ấy nhiễu hại mà hoang phí một đời tu. Các ông phải sáng suốt giữ gìn thân tâm, nắm giữ chánh tri kiến của Phật từ lúc ban đầu cho đến khi thành tựu, không dễ đi lạc vào các con đường tẻ của ngoại đạo do lầm chấp và đam mê theo vọng cảnh tà kiến, bởi sự che phủ của các ma ngũ ấm. Các Như Lai trong 10 phương đã vận dụng trí tuệ ba la mật, khéo léo vượt qua mà thẳng tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chừng nào thức ấm hết rồi thì hiện tiền 6 căn sẽ trở thành hổ dụng, có thể thay thế cho nhau. Bây giờ hành giả sẽ lên bậc Kim Cang, Càn Tuệ Bồ Tát, cái tâm trong sáng tròn đầy được tỏ rõ như mặt trăng vằn vặt ánh hiện trong viên ngọc lưu ly toàn bích, rồi cứ thế mà vượt lên thứ bậc thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh và thập địa Kim Cang đạo. Bây giờ tánh đẳng giác được tròn đầy vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn bồ đề, về đến chỗ vô sở đắc. A Nan, những cảnh tướng hiện ra lúc tu thiền na, những ý nghĩ rồi sanh khởi sự chấp mắc theo kiến giải của mình, lập ra những luận cứ, chủ trương, thần ngã, minh đế, đoạn thường có không, tất cả đều gọi chung là ma sự, vì có tánh chướng ngại, khuấy phá, cản trở bước tiến của người tu thiền. Chẳng những vậy, nó còn có thể chận đứng lại, để rồi bằng lòng với cái tri kiến hạn hẹp, phi chân lý, thành người ngoại đạo hư cháy hạt giống bồ đề. chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã nghiệm xét, phân biệt và đã giác ngộ, chiến thắng với các ma sự mà thẳng tiến trên đường Bồ Đề. Sau Như Lai diệt độ, A Nan, các ông phải hướng dẫn cho những người tu tập thiền na, học hỏi Phật Pháp, nhận rõ các ma sự trong lúc tu chỉ quán, thì ấm ma tự tiêu, thiên ma tự biến, đại lực quỷ hoảng sợ chạy trốn, ly mị vọng lượng không sanh ra được. A Nan, bản giác vốn tròn sáng, không có tướng sanh tử vãng lai, vọng thì không có nhân. Khi chưa ra khỏi vọng, nhìn vạn pháp cho đó là nhân duyên sanh, mê tấm nhân duyên thì gọi là tự nhiên có. Nhân duyên đều là những so đo của vọng tưởng, bản nhân của ngũ ấm cũng là vọng tưởng như vậy. A Nan, thân thể của ông cũng nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh. Tâm của ông nếu không phải tưởng thì không thể đến gá cái mạng vào trong tưởng. Như Lai đã từng nói, tâm tưởng vị chua, trong miệng nước bọt chảy ra, tâm tưởng leo cao, trong lòng bàn chân nghe ghê rợn. Dốc cao không có, vật chua chưa đến, thân thể của ông nếu không cùng loại với vọng tưởng, thì làm sao nhân nghe có chua, trong miệng nước bọt lại chảy ra. Vậy nên biết rằng, sắc thân hiện tiền của ông là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Ngay nơi tâm tưởng tượng leo lên cao có thể khiến thân ông chịu sự ghê rợn, đó là cái nhân cảm thọ mà sinh ra, khiến xúc động đến sắc thân. Nên biết rằng hiện nay hai thứ thọ, thọ sung sướng hoặc thọ ghê rợn đang rong rổi nơi ông, đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Do ý nghĩ sai khiến sắc thân ông, nếu sắc thân không phải cùng loại thì làm sao sắc thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến? Thọ nhận các thứ hình tượng rồi sinh tâm chấp nhận những hình tượng phù hợp với ý nghĩ. Cái ý nghĩ lúc thức gọi là tưởng, ý nghĩ lúc ngủ gọi là mộng. Những vọng tánh lay động mộng tưởng của ông gọi là vọng tưởng hư dung thứ ba. Sự chuyển hóa không ngừng, thầm dời đổi, móng tay ra, tóc dài, khí lực mòn, da mặt nhăn, ngày đêm biến đổi mà không hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông, thì làm sao thân ông lại thay đổi? Nhưng nếu những thứ đó là ông, thì sao ông không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u uẩn thứ tư. Chỗ tinh minh đứng lặng không lay động của ông gọi là thường còn, trong khi thân ông không ra ngoài những sự thấy nghe hay biết. Nếu cái thường còn đó thật là tánh tinh chân của ông thì lẽ ra nó sẽ không huân tập tiếp thu những điều vọng. Và nếu vậy thì sao những năm về trước ông đã xem thấy một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, về sau tình cờ lại gặp lại vật đó thì nhớ lại rõ ràng. Vậy nên biết rằng tánh tinh minh đứng lặng đó, từng niệm chịu huân tập không thể tính lường hết được. A Nan, nếu biết cái tánh đứng lặng đó không phải là thật, như nước chảy gấp mà trông như đứng lặng vậy thôi, chứ không phải không chảy. Nếu cái tánh đứng lặng của ông không phải vọng tưởng, thì đâu lại chịu để vọng tưởng huân tập vào? Chừng nào mà sáu căn của ông chưa được tự tại, hợp ly, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên biết rằng, cái tập khí quán xuyến điều khiển những điều thấy nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo vi tế huyễn hóa rỗng trống thứ năm. A Nan, năm ấm đó do năm thứ vọng tưởng như thế mà tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn thì hãy ghi nhớ những tiêu chuẩn nhận thức như vậy. sắc và không là biên giới của sắc ấm, xúc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng hợp với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy trùng điệp sanh khởi, sanh nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ, lý ngộ liền, nhân ngộ mà tất cả vọng tưởng đều tiêu. Sự không thể trừ liền theo thứ lớp mà diệt. A Nan, Như Lai đã chỉ cho ông về cái gốc của khăn kiếp ba la đã quá rõ ràng, ông còn hỏi lại chi nữa? Tâm ông cần phải thông suốt cội gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền dạy cho người tu hành hậu thế, khiến cho họ biết vọng tưởng là vọng để sanh tâm nhàm chán, và biết có niết bàn mà không lưu luyến ba cõi. Ba, phần lưu thông. Phật bảo A Nan, giả sử có người đem thất bảo đầy ngập hư không cùng khắp mười phương dân cúng chư Phật nhiều như số vi trần mà tâm không lúc nào sao lãng, ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế, phước đức có nhiều chăng? Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, hư không vô tận, chân bảo không cùng. Như lời Phật dạy, ngày xưa có chúng sanh cúng Phật chỉ có 7 đồng tiền, vậy mà khi xả thân còn được phước báo làm chuyển luân vương, huống nữa chân bảo vô lượng, cúng dường chư Phật vô lượng khắp mười phương, thì dùng trí mà suy nghĩ cùng tộc, ức kiếp cũng không thể thấu được, vì phước đức ấy không có ngần mé. Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai lời nói không hư vọng. Giả sử có người gây đủ các tội tứ trọng thập ác, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này sang phương khác, cho đến cùng khắp các địa ngục vô gián trong mười phương. Nhưng nếu người đó cùng một niệm đem pháp môn này truyền bá cho người chưa học, trong đời sau thì tội chướng người đó liền được tiêu hết, biến cái nhân phải chịu khổ ở địa ngục thành cái nhân sanh về cõi an lạc niết bàn, được phúc vượt hơn người bố thí cúng dường trước kia trăm ngàn lần, muôn ức vạn lần, cho đến không thể dùng toán số đo so sánh, không thể có ngôn ngữ nói hết được. Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả trời người A-tu-la, các vị bồ tát nhị thừa, thánh tiên, đồng tử và các đại lực quỷ thần mới phát tâm đều rất vui mừng lễ Phật mà lui. Hết bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Xin đọc phần phụ lục. Tựa: Quả vô thượng niết bàn của Như Lai chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh với dục vọng và chiến thắng hoàn toàn bọn giặc cướp phiền não vô minh. Thứ nhất, muốn hiểu niết bàn trước hết cần điều chỉnh những quan niệm ngộ nhận về niết bàn. Niết bàn là một mục tiêu đạt đến của người đệ tử Phật hiếu học ham tu. Ngộ nhận niết bàn cũng tức là ngộ nhận mục tiêu mà mình muốn đến. Cho nên người đệ tử Phật muốn hiểu niết bàn trước hết cần điều chỉnh những quan điểm ngộ nhận về niết bàn. Có người quan niệm niết bàn là một cảnh giới cách xa vời quả địa cầu mà con người đang sanh sống. Đức Phật và các hàng đệ tử Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều có được niết bàn ở trên mặt đất này. Điều đó nói rất rõ rằng niết bàn không phải là một cảnh giới ở xa. Có người hiểu niết bàn là cảnh giới siêu nhiên, cảnh giới đó không có không gian và thời gian. Hiểu như vậy thật rất lạ kỳ. Không có không gian, không có thời gian thì làm sao gọi là cảnh giới nhỉ? Cho nên Niết Bàn không phải là cảnh giới lạ kỳ đó. Có người quan niệm rằng Niết Bàn là cảnh giới tuyệt đối, không thể dùng trí của con người mà khái niệm. Nói như vậy nghe không ổn. Không thể dùng trí của con người khái niệm, vậy cảnh giới tuyệt đối Niết Bàn đó có để làm gì? Nó sẽ phục vụ cho ai khi con người không thể khái niệm? Tệ hơn hết là hạng người cho rằng Niết Bàn vẫn còn dục vọng ái ân, tình tứ, cho nên họ vắt óc nặng ra cái quái thai Niết Bàn rực cháy với cốt truyện nhố nhăn, dụng ý bôi bác Niết Bàn Phật. Đó là những nhận thức sai lầm đã có, đang có và mãi mãi sẽ còn có. 2. Hiểu đúng nghĩa Niết Bàn mới tìm thấy và biết được Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới bất cứ với dạng cảnh giới nào. Niết Bàn sẽ không có ở đâu hết, nhưng Niết Bàn cũng sẽ ở tất cả mọi nơi chốn. Niết Bàn có hay không có tùy thuộc ở con người, chứ không do cảnh Niết Bàn có hay không có. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn dịch âm của chữ Nirvana, chữ Phạn. Với cái âm Nirvana, cho nên có nhà Phật học dịch là Niết Bàn Na. Ý có nghĩa là của chữ Niết Bàn. Luận Bà Sa định nghĩa, Niết có nghĩa là ra khỏi, Bàn có nghĩa là rừng ngủ uẩn. Ra khỏi rừng ngủ uẩn là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là dệt. Không dệt thêm tiền não là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là hậu hữu. Không còn hậu hữu là có Niết Bàn. Niết là xa lìa, Bàn là ràng buộc. Xa lìa sự ràng buộc là Niết Bàn. Niết là vượt qua, Bàn là khổ nạn. Vượt qua hết khổ nạn là Niết Bàn. Theo Kinh Đại Niết Bàn định nghĩa, Niết là không, Bàn là phiền não che chướng, là tham tài, là tham sắc, là tham danh, là tham lợi, là sân nộ, là si ám, là mạng, là do dự trước lẽ phải điều thiện, là nhận thức sai chân lý, là phẫn nộ, là hờn mát, là che giấu tội lỗi, là rầu rĩ, là ganh ghét, là keo kiệt, là lừa đảo, là vua nịnh, là hãm hại, là kiêu căng, là không biết tự hổ với lương tâm, là không biết nhục trước người khác, là hấp tấp vội vã, là ám độn đờ đẫn, là không có đức tin, là lười biếng, là buông lung ba nghiệp, là quên hết đầu óc trống rỗng, là nghĩ ngợi lăng xăng, là hiểu biết không đúng, là mừng thái quá, là giận, là thương thái quá, là sợ sệt, là yêu thái quá, là ghét, là ham muốn. Vậy không phiền não che chướng, không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham lợi, không sân nộ, không si ám, không mạng, không do dự trước lẽ phải điều thiện, không nhận thức sai chân lý, không phẫn nộ, không hờn mát, không che giấu tội lỗi, không rầu rĩ, không ganh ghét, không keo kiệt, không lừa đảo, không vua nịnh, không hãm hại, không kiêu căng, biết tự hổ với lương tâm, biết nhục trước người khác, không hấp tấp vội vã, không ám độn đờ đẫn, có đức tin, không lười biếng, không buông lung ba nghiệp, không quên hết đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi lăng xăng, hiểu biết đúng, không mừng thái quá, không giận, không thương thái quá, không sợ sệt, không yêu thái quá, không ghét, không ham muốn, là có Niết Bàn. Lại nữa, Niết Bàn còn dịch là viên tịch, diệt độ, bất xâm, tịch diệt, an lạc, giải thoát. Viên tịch có nghĩa là vô lượng công đức lành đều viên mãn, vô lượng phiền não đều vắng lặng. Diệt độ có nghĩa là diệt hết mọi nguyên nhân sanh tử, ưu bi khổ não và vượt qua các khổ não sanh tử ưu bi ấy. Bất sanh nghĩa là thể nhập được chân lý bất sanh của hiện tượng vạn pháp. Tịch diệt có nghĩa là đã diệt hết các quan niệm sanh diệt của hiện tượng vạn pháp. An lạc có nghĩa là luôn luôn ở trong trạng thái tịnh lạc khinh an. Giải thoát có nghĩa là cởi bỏ hết phiền não, xa lìa hết các buộc ràng. Niết Bàn có nhiều ý như vậy. Tuy nhiên, ý nghĩa của Niết Bàn dù diễn đạt chi ly hay xúc tích khái quát, người đệ tử Phật phải hiểu đó là đức giải thoát trong ba đức Pháp Thân, Bát Nhã và giải thoát của một đấng Thế Tôn. 3. Niết Bàn không phải là một cảnh giới dành để cho một hạng người. Như ta đã biết, Niết Bàn chỉ là kết quả của sự đấu tranh và chiến thắng. Mà đấu tranh thì có thể tích cực hoặc chưa tích cực. Chiến thắng cũng có thể toàn diện hoặc có thể còn đang trên đà chiến thắng. Do vậy mà quả Niết Bàn có bốn bậc khác nhau. 1. Tự tánh bản lai thanh tịnh Niết Bàn. Giáo lý của Phật dạy rằng tự tánh của con người vốn thanh tịnh, tánh thanh tịnh đó được gọi là Niết Bàn, và Niết Bàn chính là cái tự tánh bản lai thanh tịnh đó. Phật dạy rằng con người có thể có phiền não, bị phiền não tác động hoành hành. Khi con người mất tự chủ, quên cảnh giác đối với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, dù vậy phiền não có đến rồi phải đi, ví như khách tung lên rồi phải lắng xuống, ví như trần. Phiền não đối với tự tánh bản lai thanh tịnh Niết Bàn của con người, chúng chỉ là thứ khách trần mà thôi. 2. Hữu dư y Niết Bàn. Do công phu tu tập, đấu tranh đối với dục vọng, hóa giải từng phần lượng phiền não vô minh mà có được Niết Bàn, tức là có được sự thanh tịnh tự thân tâm, sự khinh an giải thoát mọi khổ đau, ràng buộc trong cuộc sống của đời mình. Được sự khinh an giải thoát của Niết Bàn mà cái thân hữu lậu hãy còn vẫn là chỗ sở y cho dòng sinh mệnh, đó là Niết Bàn hữu dư y. 3. Vô dư y Niết Bàn. Diệt phiền não vô minh, chiến thắng liệt oanh với dục vọng, hiện đời đã được Niết Bàn, các nguyên nhân hữu lậu ở đời sau cũng cắt đứt, và cái thân sở y của dòng sinh mệnh cũng chết đi không còn hiện hữu, đó là Niết Bàn vô dư y. 4. Vô trụ xứ Niết Bàn. Thứ Niết Bàn này ở mọi chốn, nơi, ở mọi hoàn cảnh, ở ngay trong sanh tử mà không rời Niết Bàn. Người nhị thừa tức thanh văn duyên giác chỉ chiến thắng được phiền não chướng mà có được Niết Bàn, cho nên ham trụ Niết Bàn mà chán sợ sanh tử. Phật quả ở địa vị Phật chiến thắng hoàn toàn phiền não chướng và tiêu trừ tận gốc rễ sở tri chướng, cho nên dùng Phật nhãn mà quan sát thì phiền não tức bồ đề, sanh tử tức Niết Bàn. Vì Niết Bàn ở trong sanh tử làm lợi lạc cho chúng sanh mà không chán sanh tử, cũng không ham trụ Niết Bàn, đó là cái Niết Bàn vô trụ xứ. Qua nhận thức trên, ta thấy Niết Bàn chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh với dục vọng và chiến thắng từng phần đối với những thứ giặc phiền não vô minh. Chừng nào diệt trừ tận gốc rễ phiền não, chiếu phá hoàn toàn sạch hết bóng tối vô minh, thành tựu quả đại giác Thế Tôn, bây giờ mới long trọng tuyên bố rằng Như Lai đã chứng đắc quả Niết Bàn vô thượng. Trọn bộ. viết tại Huỳnh Mai Tịnh Thất ngày 20 tháng 12 năm 1990. Hòa thượng Thích Từ Thông.